Cho nên đó là những người mà nghĩa là pháp khí lớn á, tức là khi mà kể cả lớn như vậy họ cũng nhận rằng đấy là cái lỗi, đó là một sự sai lầm là cần phải sửa. Và nghĩa là ngay cả kêu đệ tử mình nằm xuống để đệ tử, bởi vì sư phụ gửi như vậy tới là sư phụ muốn cảnh cáo là nghĩa là con đã làm sai, cho nên con nhận lỗi và bị đánh giữa Phật đường như vậy. Thì các vị thấy rằng bây giờ thời nay vậy, chúng ta cứ bị lơ là và coi nhẹ đi những chỗ đó. Chứ mình cứ tưởng là mình phải tu một cái gì đó ghê gớm lắm, thì hợm như lắm, tụng một ngày nghĩa là cái mấy bộ pháp qua. Rồi có nhiều Phật tử đó, có nhiều là cho bằng người nghĩ rằng là tụng kinh nhiều là nó tiêu hết tội, vì tụng kinh Pháp Hoa nói nghĩa là dù cho tạo tội hơn núi cả mà chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Tạo không biết bao nhiêu tội mà chỉ đọc diệu pháp dài ba hàng là hết tội rồi. Trời ơi, kinh nói nghe đã quá, thành ra cứ việc làm tội để gì, để tụng kinh Pháp Hoa cho nó tiêu tội. Không có kinh nào mà làm cho mình tiêu được cái tội đó cả. Cái chỗ nghĩa là chúng ta ý niệm được cái lời dạy của Phật, của Pháp, của giáo lý như vậy, khi các vị coi được các vị mới thấy rằng nó chỉ là con đường, cái hướng, cái mũi tên để chỉ đến chân lý. Mà chúng ta không đi được rồi là chúng ta bám vào cái đó được, coi như chúng ta sẽ khổ đau bởi những chỗ đó. Cho nên cái chỗ này đó, thì khi mà chúng ta hiểu được cái từ nghĩa là các vị cảm thấy rằng đó là mình thường tri kỳ quá, tức là mình nhận được cái lỗi mình, là nó rất là khó. Là vì sao mình bị bởi những cái bản ngã, bởi những cái mình gọi là nó che mặt của mình. Rồi bây giờ nó là mình cứ bị đó là cái tự ái. Các vị biết một cái người là nổi tiếng ở thời Trung Quốc á, thời cái bằng vua Tề á, là ổng nổi tiếng, ổng nổi tiếng làm sao? Là vì vua đó là thường thường có nhiều quan, có nhiều nịnh thần, có nhiều người lắm, cho nên vua cứ cảm thấy rằng mình là một cái người rất là anh minh. Và nữa là cái người này tên là Châu Kỵ á, ông ta muốn coi thử coi thật sự rằng mình có thấy được cái lỗi mình hay không, thì ông ta mới có một cách thử. Các vị biết không, ông ta là người cũng đẹp lắm, nhưng mà trong nước một cái người đẹp hơn ổng nhiều lắm, nổi tiếng lên là cái bằng Từ Công. Thì ổng một hôm nào ổng đi triều xong, ổng về ổng hỏi vợ ổng, ổng hỏi rằng nghĩa là ta với Từ Công nàng coi ai đẹp hơn. Thì vợ nói rằng làm sao mà Từ Công mà đẹp bằng chàng được, chàng là number one. Tức là vợ nói vậy đó. Ông nghe xong ổng mới nghĩ rằng nữa là vợ mình nói thì vợ mình thương mình, vợ mình mà chẳng lẽ nói mình xấu thôi được. Cho nên nữa là ổng không có tin tưởng lắm. Rồi nữa là dài hôm sau ổng gặp nữa là mấy người thiếp là ngày xưa những cái vị quan lớn họ có 5 thê 7 thiếp mà. Cho nên họp hết với người thiếp hỏi rằng bây giờ các người nói thật coi, giữa ta và Từ Công á là ai đẹp hơn. Thì mấy người thiếp nói rằng nữa là dĩ nhiên Từ Công cũng là một người đẹp, nhưng mà đều phải có ở chung mới biết, ở nữa là thiếp, những người thiếp này ở chung, nữa là chúng em ở chung với ngài rồi mới thấy rằng nữa là cái bằng ngài là cái bằng số 1. Ổng nghe xong ổng nghĩ rằng có lẽ là mấy người thiếp này họ sợ rằng nếu mà nghĩa là mình nghĩa là nói mình xấu thì mình đâu có yêu họ nữa, cho nên bỏ họ. Rồi cho đến nghĩa là những ngày khác, các cái vị quan trong triều, những người bạn bè đến thăm ổng á, ổng ăn uống xong ổng mới nói rằng bây giờ mấy anh em đã đến thăm tôi ăn uống, bây giờ tôi nói thiệt nè, ở trong thành này có một người tên là Từ Công, tôi nghe nó đẹp lắm, bây giờ mấy anh so sánh thử coi tôi với họ ai đẹp hơn. Thì mọi người ai cũng nói rằng dĩ nhiên là không có ai hơn nổi nữa là cái bằng nữa là ngài hết, tại vì ngài nó tên là Châu Kỵ á, tức là gì nữa là mặc dù Từ Công cũng đẹp nhưng mà so với ngài thì cũng nữa là giống như mặt trời với mặt trăng nó chênh lệch. Ông nghe nói rồi ông mới nhất định là nữa là phải đi gặp Từ Công một lần, cho nên ông mới chọn một ngày cuối cùng là ông quyết định hai người gặp mặt nhau. Cho nên buổi sáng hôm đó các vị từ xa ông vừa gặp lại Từ Công xong rồi ông thấy rằng giống như là cái kia là cái bằng nữa là cái bằng nữa là Phan An tái thế, còn mình là giống như là lọ len nha. Nó cách biệt vậy, Từ Công nó đẹp tính cái mức độ là cái bằng không thể nghĩa là so sánh được. Mà đàn ông mà không ai có thể nghĩa là nghĩ rằng có thể đẹp hơn Từ Công á. Nghe xong ông mới về xong rồi bữa sau ông mới vô, ông mới gặp cái vị vua Tề. Ông nói sao? Ông nói bệ hạ có biết không? Bệ hạ làm vua đó là có mấy mươi cái tiểu bang, hay mình gọi là mấy mươi tỉnh lận. Xung quanh bệ hạ thì có nghĩa là 5 thê 7 thiếp, mà nói một cách khác gọi là tam cung lục diện. Cho nên ai cũng khen tặng bệ hạ. Rồi bao nhiêu tỉnh thành họ cũng cống hiến cho bệ hạ, họ lo lắng, họ nói rằng bệ hạ là một anh quân. Nhưng mà càng la lớn chừng nào thì các vị cứ biết rằng đó là riêng bản thân hạ thần chỉ có 3 nhóm thôi. Thứ nhất là vợ thần, thứ hai là thiếp của thần, thứ ba là những người nữa là bạn bè của thần. Mà người nào thần cũng hỏi họ là thần đẹp hay là Từ Công đẹp, thì người nào cũng xác nhận là cho bằng đó là Từ Công xấu hơn thần. Nhưng mà đến khi đích thân bản thân thần gặp lại Từ Công thì thần mới thấy là thầy quá tệ đi. Thì đủ biết như vậy á, là nếu mà nói ra rồi á, thì bệ hạ mới thấy rằng chung quanh mình là có biết bao nhiêu người họ che đi cái bản ngã của mình, cho nên mình không có biết, mình cứ tưởng là mình đẹp, mình sống không có tự ngã mình không à. Cái vua Tề nghe xong, vua nói rằng cái lời nói này có lý, thường thường mình không nhận thấy mình mà chỉ muốn thấy người khác không, cho nên bị người khác nghĩa là họ đã lừa bịp mình, che mờ mình. Cho nên các vị thấy là ngay cả bây giờ mình đi mua một cái áo mình mặc á, nó hay gì cái áo của mình mặc, mình không mặc, cứ hỏi tôi mặc cái áo đẹp không. Tức là đi kiếm người khác hỏi rằng cái áo của tôi mặc đẹp hay không. Mình mua cái áo cho mình mà đi kiếm người khác, họ nói trời cái áo này xấu quang, mình nên nhìn bỏ. Thật ra cái áo nó không xấu, nhưng mà vì sao vậy? Là vì mình không có sống sự thực của chính mình, không có tìm thấy cái riêng của mình, mà chỉ muốn nhìn cái bên ngoài. Cho nên khi cái câu nói rồi, các vị biết vô tè, ông nói sao? Ông nói như vậy ta phải biết nhận lỗi ta bằng cách nào. Ông mới ra một cái thông tư. Ông nói rằng bất cứ kể từ hôm nay, vua, quan, dân, giả, người nào mà phê bình ta, chỉ được một cái lỗi cho ta đó, thì ta cho một lượng vàng. Trời ơi, chỉ các vị biết trong vòng một tháng là hết nửa kho vàng. Chúng chỉ ổng quá trời lỗi. Lâu nay ổng tưởng ổng là một minh quân không có lỗi đó, mà bắt đầu ổng nói rằng bây giờ mỗi ngày bất cứ người nào vô trong cung mà chỉ được một cái lỗi của ta, ta cho một cục vàng. Trời, có nửa tháng trời là hết cả nửa kho vàng vậy. Thì các vị biết không? Nhưng mà hay một cái là sau nửa tháng, một tháng rồi đó, thì bắt đầu đó là vàng nó còn lại, nó không có vơ nữa. Cứ vậy đó, tới nghĩa là mỗi lần ai chỉ một lỗi đó, thì nhà vua sẽ sửa và không làm một điều đó nữa. Cứ chỉnh vậy. Thì hai tháng sau thì vàng không có ai tới chỉ lỗi nữa. Và sau này vua Tề trở thành một trong những cường quốc của cái thời nữa là Trung Quốc hồi thời đó. Là nhờ nghĩa là cái bằng họ tự biết lỗi của mình, tự kiểm tra lại và tự thấy cái phần thiếu sót của mình. Còn mình cũng vậy, bây giờ mình thấy là toàn mà là mình bị những cái tự ái, những cái riêng tư. Các vị biết là nó che mờ cái nhân ngã, nó che mờ cái con người của mình. Nếu mà trong cái thời gian mình tu hành, mình chỉ có cái là kêu bằng tri kỳ quá, tức là thấy được lỗi của mình thôi. Và đừng có luận nhân phi, giữa hai cái đó là các vị sẽ tu suốt cả cuộc đời. Và điều đó nó sẽ bổ túc trong cái phần đó là tri túc về cái tuệ giác của mình. Và thường thường mình bị phiền não là các vị biết là lo gì không? Do vì cái tuệ của mình nó thiếu, và nghĩa là mình dán cái tự ngã mình trong nó càng nhiều. Cho nên nghĩa là giữa tham và sân nó cứ làm cho mình phải bị say cuồng trong cái việc đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ thì chúng ta mới thấy rằng nghĩa là cả quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, nếu mà không tìm được cái chân tướng của con đường thiếu trí tuệ đó, thì tham sân nó cứ sẽ nổi lên hoài. Và một cái bức tranh nữa, một cái câu chuyện nổi tiếng nữa, các vị biết là Răng Tơ là một cái nhà họa sĩ đại tài của Ấn Độ.